Đế Bá, chương 1880, Khô Lâu Mã, 2, góc truyện audio.com, xích, hai vó trước của Khô Lâu Mã dương lên, hoan hô một tiếng, lộ ra vẻ cao hứng đặc biệt. Khô Lâu Mã hí dài một tiếng, đầu lâu của nó được thiếu niên vuốt ve thì rất thân mật. Nhưng mà sau một lát, đột nhiên có ánh sáng xanh lóe lên trong mắt Khô Lâu Mã, tê, một tiếng thét dài, móng giống như tia chớp, ra sức rất nặng, phanh một tiếng, hai vó câu nặng nề đá vào thiếu niên áo xám. Phanh một tiếng, thiếu niên áo xám bị Khô Lâu Mã đạp bay, trùng kích mặt biển, cây nước biển thành rãnh sâu. Xích, Khô Lâu Mã kêu lên một tiếng uy hiếp thiếu niên áo xám, sau đó soạt một tiếng, đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Rầm ào ào tiếng nước vang lên, thiếu niên áo xám bay ra khỏi mặt biển, hắn biến hóa nhanh chóng, biến trở về chân thân, đương nhiên chính là Lý Thất Dạ. Không được, may mắn ta sớm có phòng bị, nếu không một kích này đã đánh ta thành thịt vụn. Lý Thất Dạ đứng trên mặt biển, nhìn qua Khô Lâu Mã chạy về phương xa, từ từ nói ra. Vừa rồi Lý Thất Dạ hóa thành bộ dáng Bất Tử Tiên Đế lúc còn trẻ để mê hoặc Khô Lâu Mã, ngay từ đầu đã mê hoặc thành công, đáng tiếc Khô Lâu Mã cuối cùng là thần vật vẫn bị nó nhìn thấu. Bất Tử Tiên Đế nha, năm đó ngươi rốt cuộc lưu lại cái gì chứ? Nhìn qua Khô Lâu Mã đi xa, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Bất Tử Tiên Đế truyền thuyết là tiên đế chết đi lại trọng sinh nhiều lần, nhưng mà cuối cùng nhất hắn là tiên đế mà thế nhân biết rõ kết cục, bởi vì hắn là tiên đế duy nhất mà thế nhân biết hắn sắp đổ mà chết. Truyền thuyết Bất Tử Tiên Đế thân tử đạo tiêu, trong tất cả tiên đế là tiên đế duy nhất biết được kết cục cuối cùng. Về phần Bất Tử Tiên Đế năm đó vì cái gì sụp đổ thì người đời sau không rõ. Quản chi Bất Tử Tiên Đế khi đó tất cả mọi người sẽ không tin tưởng Bất Tử Tiên Đế sẽ có một ngày sụp đổ. Vào thời đại Bất Tử Tiên Đế, rất nhiều người cũng biết Bất Tử Tiên Đế nắm giữ ảo diệu bất tử, nắm giữ pháp quyết bất tử, hắn chết một lần lại một lần phục sinh từ trong mộ địa bò ra ngoài, chuyện này đã chứng minh hắn tuyệt đối bất tử. Nhưng mà Bất Tử Tiên Đế được xưng là bất tử, hết lần này tới lần khác cuối cùng vẫn sụp đổ, hơn nữa khi hắn sụp đổ không ai biết rõ là vì sao, mọi người cũng không biết Bất Tử Tiên Đế vì cái gì sụp đổ. Thú vị, ta cũng muốn nhìn xem ngươi năm đó lưu lại cái gì. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ nhảy lên không mà đi, tiện tay một mở đạo môn, thuấn gian chuyển tống đi qua truy đuổi Khô Lâu Mã. Đối với người khác mà nói, không chỉ là nói theo đuôi Khô Lâu Mã, cho dù muốn đuổi theo Khô Lâu Mã còn khó hơn lên trời, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ tu luyện phi tiên thể và không thư mà nói, muốn đuổi theo Khô Lâu Mã là chuyện dễ dàng. Khô Lâu Mã một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh, mà Lý Thất Dạ vẫn theo sát trên không trung. Khô Lâu Mã biết rõ Lý Thất Dạ đang đi theo, nhưng mà nó không để ý cứ chạy đi. Nó cuối cùng vẫn là tọa kỵ tiên đế, nó có được đầy đủ lực lượng cường đại, cho dù có người theo sau thì nó cũng không để ý. Tốc độ của Khô Lâu Mã làm cho người ta líu lưỡi, trên đường cho dù có người gặp được Khô Lâu Mã, chỉ sợ cũng không nhìn rõ bóng dáng của nó, chỉ là nhìn thấy một bóng dáng vượt qua, lập tức biến mất ở chân trời. Khô Lâu Mã chạy vài ngày trên biển, cuối cùng nhất nó chạy nơi nó cần tới. Trên hải vực này dĩ nhiên là có dãy núi phập phồng. Góc truyện audio.com, phóng nhãn nhìn lại từng tòa ngọn núi ủng thúy, đây là một khu vực núi lớn trên biển. Hơn nữa đầu của ngọn núi lớn này bao phủ trong sương mù, làm cho không người nào có thể nhìn trộm chân diện mục của nó. Dãy núi lớn này kéo dài trên mặt biển, từ xa nhìn lại, nó giống như một con cự long nằm giữa biển khơi, thập phần hùng vĩ bàng bạc. Dưới ngọn núi lớn này, nhiều người cảm giác mình quá nhỏ bé. Ở nơi rất xa xôi, Lý Thất Dạ bay lượn trên bầu trời cũng đã nhìn thấy sơn mạch này từ xa, nhìn qua sơn mạch giống như cự long nằm trên biển, Lý Thất Dạ thì thào nói. Cự long sơn mạch nha, bao nhiêu năm tháng đi qua, vẫn là phong cảnh như trước, bao nhiêu năm qua đi vẫn không có biến hóa bao nhiêu. Nhìn thấy sơn mạch như cự long này, Lý Thất Dạ trong khoảng thời gian ngắn cũng thất thần, trong khoảng thời gian ngắn hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, những ký ức sâu trong thức hải cũng hiện ra ngoài. Nụ cười lúc trước biến thành âm trầm, đều rõ mồn một trước mắt, giật mình hắn như trở lại quá khứ, nhìn thấy cười vui, nhìn thấy khoái hoạt, tất cả đều là chuyện đã qua. Rầm ào ào tiếng nước chảy vang lên, ngay lúc Lý Thất Dạ thất thần, Khô Lâu Mã lập tức lẻn vào biển cả thoáng cái biến mất sâu trong nước biển. Nếu như nói cự long sơn mạch như một đầu cự long chiếm giữ biển cả như vậy, Động Đình Hồ chính là Minh Châu, hoặc là nói đây là Long Châu trong miệng cự long. Động Đình Hồ, với tư cách một hồ nước trong biển cả, đây có thể nói là kỳ tích. Hơn nữa chất nước trong Động Đình Hồ cũng khác với chất nước trong cả Long Yêu Hải. Động Đình Hồ bốn phía có núi vây quanh, từng ngọn núi phập phồng ôm lấy nhau, từng ngọn núi tạo thành vòng, trong cái vòng là Động Đình Hồ. Bên trong Động Đình Hồ có sóng xanh ngàn dặm, từng hòn đảo trong hồ vô cùng xinh đẹp. Động Đình Hồ, đây là tên đất cũng là tên của một truyền thừa. Nếu như nói Cẩm Tú Cốc là truyền thừa nhân tộc lớn nhất trong Thiên Linh giới, cũng là căn cứ lớn nhất của nhân tộc, mà Khổng Tước Địa là nơi phân tán lớn nhất của nhân tộc. Như vậy Động Đình Hồ được xưng là một trong hai đại truyền thừa của nhân tộc tại Thiên Linh giới, hơn nữa, cũng là nơi tụ tập thứ ba của nhân tộc tại Thiên Linh giới. Truyền thuyết Động Đình Hồ thật lâu trước kia chính là do vài tiên hiền của nhân tộc sở kiến truyền thừa, vẫn kéo đến nay, đến bây giờ Động Đình Hồ vẫn nhân khẩu thịnh vượng, vẫn có lực ảnh hưởng cường đại. Đương nhiên so sánh với Cẩm Tú Cốc Động Đình Hồ đúng là không bằng, nhưng mà Động Đình Hồ vẫn là nơi lý tưởng của nhân tộc. Đương nhiên so sánh với Khổng Tước Địa thì có khác biệt, nhân tộc tụ tập tại Khổng Tước Địa chính là vô câu vô thúc, mà ở Động Đình Hồ thì không giống, nếu như không phải đệ tử Động Đình Hồ tu sĩ hoặc phàm nhân nhân tộc muốn ở lâu trên Động Đình Hồ, vậy phải tiếp nhận Động Đình Hồ quản thúc. Tại Thiên Linh giới, lục địa là thứ rất chân quý, địa phương như Động Đình Hồ càng đáng quý hơn. Động Đình Hồ có được thổ địa đủ rộng, đồng thời tới gần Cự Long Sơn Mạch và thành Thải Hồng, quan trọng hơn Động Đình Hồ thừa thải các loại dị bảo. Bốn phía Động Đình Hồ là sơn mạch trùng điệp thừa thải các loại linh đan dược thảo chân quý. Trong Động Đình Hồ càng có các kỳ chân quý hiếm, thậm chí có đồn đãi nói đáy hồ Động Đình Hồ có một sinh tuyền, bên trong có thừa thải bảo kim và thần mỏ. Cách chương.